Nhưng mà cái đó còn dễ á. Còn một đoạn nữa, đây là đoạn này tôi nói cho quý vị thấy cái nơi khó hơn chút. Cũng ngài Động Sơn ở trước, Động Sơn tức là tổ của Tông Tào Động đó, khi mà ngài chưa có ngộ đạo đó, lúc mà còn đi hành cước đó, tức là đi tham học đó, thì có lần đó thì ngài đi coi như là đi tham học, thì đến gọi là ngài gặp một cái vị, một bà già. Trước kia thì Đức Sơn cũng gặp bà già, nhưng mà đây ngài cũng gặp bà già này cũng bà già thứ thiệt. Tức là ở trên đường đi đó, thì một hôm đó ngài đi mà gọi là nó khát nước đó, cho nên thấy bà già gánh nước thì ngài mới hỏi thăm để mà xin nước uống. Thì bà già bà nói nước thì cũng không ngại gì cho uống, nhưng mà tôi có một câu hỏi cần hỏi qua trước đó hả, không, nếu mà nói được là tôi cho nước uống. Thì ngài bà mới hỏi vậy chứ hãy nói là nước á nó đủ mấy trần, nước á đủ mấy trần. Thường mình học là hết thảy là có mấy tầng, 6 tầng phải không? Sắc thanh hương vị xúc pháp là 6 tầng. Tự nhiên ở đây bà hỏi vậy chứ gì nước nó có đủ mấy tầng? Thì quý vị đáp lên mấy đủ mấy tầng. Cho nên là ngài Động Sơn á, ngài thưa là chẳng đủ các tầng. Nếu mà nhìn theo cái thông thường thì nước là chỉ sắc tầng thôi, phải không? Nước thì sắc tầng thôi. Cho nên ngài nói chẳng đủ các tầng. Thì bà già bà bảo thôi ông hãy đi mau, chứ có làm nhờ cái gánh nước của tôi. Thì vậy quý vị thấy, vậy thì nhờ chỗ nào? Bà già bà hỏi vậy là bà gạn xem, đó là đem cái bẫy hai bên gạt á. Hỏi nước đủ mấy tầng? Đủ chẳng đủ đó, hai bên mấy tầng, đủ chẳng đủ, đức tức là đủ thiếu. Thì ngài đáp sao? Chẳng đủ các trần, chẳng đủ là thiếu phải không? Đó là kẹt hai bên, cho nên là bà nói tôi về là ông làm dơ cái nước của tôi rồi. Nước này nó có đủ có thiếu gì đâu, phải không? Nước là nước thôi. Nhưng mà ông vừa thêm cái niệm đủ thiếu trong đó, đủ chẳng đủ trong đó là ông làm dơ cái nước của tôi rồi. Thì thôi mời ông đi chỗ khác. Thì vậy là quý vị thấy tâm yếu rõ ràng chưa? Đó là tâm yếu đơn giản là như vậy đó, thấy không? Như vậy thì nó rõ ràng đơn giản như vậy, nhưng mà giờ làm sao hiểu nó đây, làm sao hiểu được tâm yếu đây? Quý vị nghĩ là làm sao hiểu? Mà nếu không hiểu thì tu làm chi? Làm sao tu? Không hiểu là làm sao tu? Cho nên ở đây là cần phải tự mình chứng nghiệm, chứng nghiệm lấy, đó là cái căn bản. Bởi vì nó bật đối đãi nè, không thể nghĩ bàn đến được, thì cuối cùng là phải thể nghiệm thôi, phải chứng nghiệm thôi, chứ còn gì nữa, không thể diễn tả được, phải không? Cho nên mình càng cố hiểu chừng nào thì càng không hiểu, mà nhiều khi càng hiểu méo mó nữa. Do đó là quý vị nhớ, khi mà ngài Lâm Tế ngài đại ngộ rồi á, ngài đại ngu ngài gạn lại thì sao? Tức là ngài Lâm Tế khi ngộ rồi chỗ ngài đại ngu đó, thì ngài đại ngu gạn lại sao? Ngài nói ông mới đó nói có lỗi không lỗi, thấy không? Rồi bây giờ là nói là Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, thấy không? Thì vậy ông thấy cái gì? Hãy nói mau, nói mau. Đó. Thì cỡ mình vậy làm sao nói? Nghe bảo nói mau là trong đầu này nó sao? Suy nghĩ câu để trả lời phải không? Mà nếu mà suy nghĩ câu trả lời thì sao? Suy nghĩ câu trả lời là chắc là bị đuổi ra rồi, thấy không? Nhưng mà ngày Lâm Tế thì sao? Thôi cho ba vậy thôi, đó là trả lời xong. Bởi vì á, thường thì mình nghe bảo nói mau tìm cái câu để trả lời thì đó là theo cái ngôn ngữ, bị cái ngôn ngữ lừa. Ngài đó là ngài gạt, đó là ngài muốn gạn lại, coi ông ngộ nhưng mà cái chỗ ngộ đó thật ngộ chưa, thật thiệt chưa? Cho nên bảo nói mau thì ngài chỉ thôi cái rồi trả lời đủ rồi. Đó là cái chỗ thì biết ông thấy cái gì, biết tôi ngộ gì, như vậy là ông biết tôi ngộ gì rồi. Cho nên là ngài đại ngu ngài nghĩa là cảm nhận liền. Thì đó là chỗ để cho mình thấy đó là phải thể nghiệm là như vậy đó. Thì nói như vậy đó để cho quý vị nghĩa là học thiền rồi đó, học cái này là học để mình tu nha. Đây là một đoạn này nữa, một đoạn này nó hơi dài hơn để cho quý vị nhớ kỹ, bởi vì mấy đoạn này rất là quan trọng, những cái điểm này là điểm rất quan trọng đối với trong cái lúc mà mình học thiền, nghiên cứu thiền. Tất nhiên là có ngài Đại Đô An, tức là ngài Thiền Sư An ở Đại Đô đó, lúc mà chưa tỏ ngộ, thì một hôm đó ngài Đại Đô An này ngài đến ngài thăm vấn đó, đến thăm ngài Kiệt Phong Anh. Kiệt Phong Anh là một thiền sư, coi như thiền sư Anh ở Kiệt Phong, sống vào trong cái đời nhà Minh. Thì khi mà ngài Đại Đô An ngài đến đó, thì ngài Kiệt Phong Anh đó, ngài mới hỏi, bởi vì ông Đại Đô An này là ông giảng, coi như giảng sư, mà giảng sư trong Phật pháp á, cho nên mới hỏi chứ giảng chủ thường ưa giảng kinh gì. Thì ngài Đại Đô An ngày xưa dạ giảng kinh Kim Cang, và đã từng tỉnh ngộ qua cái câu gọi là vô sở tùng lai diệt vô sở cứ, tức là không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, tức là gọi Như Lai đó. Như Lai là vô sở tùng lai diệt vô sở cứ đó, ngài đã từng ngộ qua câu đó rồi, thấy không? Thì ngài Kiều Phong Anh ngài nghe vậy rồi ngài mới bảo, như vậy thì nếu mà không có đến không có đi thì sao ông đến đây được? Ông nói là vô sở tùng lai, vô sở cứ, tức là không từ đâu đến cũng không đi về đâu, thì không đến không đi, không đến không đi sao ông đến đây tới, ông tới đây thì về đây gạn chữ đó là dễ trả lời chưa? Thì ngài Đại Đô An đó ngài mới đáp, thì chính cái người không đến đi đó chứ ai. Thì đến đây đó thì chính cái người không đến đi đó đến chứ cái ai nữa, thấy không? Rồi thì đó cũng rất hay, thấy không? Thì ngài Kiệt Phong Anh á, ngài mới gạn thêm câu nữa, vậy thì ngay lúc này đó cái người đó ở đâu? Đó, ngay đây nè, thì cái người đó ở đâu? Thì quý vị trả lời cái người đó ở đâu? Đó, nếu mà lúc đó mà suy nghĩ ở chỗ nào đó để mà trả lời đó là bị kẹt trên cái bẫy rồi, hỏi ở đâu đó là gài bẫy rồi, phải không? Có chỗ là chết rồi. Cho nên là ngài Đại Đô An là liền trả lời bằng một cái tiếng hét, ngài hét lên cái rồi. Nhưng mà ngài Kiệt Phong Anh á, ngài còn chưa chịu nữa, coi như gạn là gạn tới cùng mà. Chứ thì nhiều khi học lớn rồi không biết phân biệt được, cho nên ngài mới bảo thôi hãy gác qua cái chuyện mà hét hay là thôi gì đó, chuyện hét chuyện thôi tôi hãy gác qua bên đi. Bây giờ khi mà bốn đại mà nó phân tán thì bây giờ ông đi về chỗ nào để mà an thân lập mạng đây? Lúc đó ông ở đâu ông hét? Phải không? Khi mà bốn đại nó rã rời đó thì ông ở đâu? Rồi quý vị thấy trả lời dễ chưa? Cái này coi như là nếu mà học lớn là chắc hết trả lời nổi, phải không? Thì ngài Đại Đô An ngày xưa khắp cõi đất này cái đó không phải chính ta ư? Khắp cõi đất này cái đó không phải là chúng ta, còn hỏi chỗ nào nữa, phải không? Nên hỏi chỗ là kẹt thì ngài coi như vượt qua. Thì ngài Kiệt Phong Anh đó ngài lại gạn thêm cái nữa, nhưng mà bây giờ đây giả sử như bỗng gặp mà cái thời kiếp quả đó, kiếp quả thì lửa nó bừng cháy tất cả hết thế giới, thấy không? Tam thiên đại thiên cũng cháy hết, vậy lúc đó ông ở đâu? Đó, ông đi khắp cả thế giới đâu cũng cái đó, nhưng mà bây giờ tiến lên cái nữa là bây giờ thời kiếp quả đó, thường kinh nói là kiếp quả là lửa nó bừng cháy đốt cả tam thiên đại thiên thế giới, thì lúc đó ông ở đâu đây? Hết chịu nói. Thấy không? Cho nên là ngài Đại Đô An ngài đường xưa không biết, không biết. Thì ngài Kiệt Phong Anh á, ngài bảo lục tổ đó vì cái không biết đó đó mà đi đốn củi, đi nấu cơm Bồ Đề Đạt Ma đó, vì cái không biết đó đó mà ngồi xem mặt tỉa 9 năm. Còn ông đó, ông nói không biết vậy ông thấy cái gì? Đó là gian lại tới cuối cùng. Thì ngài Đại Đô An đó, ngày xưa tôi chỉ nói không biết thôi. Thì ngài Kiều Phong Anh đó, ngài mới bảo cái gã mù thôi mời ngồi uống trà đi. Đó là mới thứ thiệt. Hiểu gì đấy, đó là gan, coi như gan tới cùng nữa, không? Bởi vì á, nhiều khi á, cái này nó cũng dễ lầm lắm. mình khi mình trả lời không được mình làm bộ mình hát cái cũng được vậy. Phải không? Lúc mà hỏi trả lời không được không biết gì cái hát. Đó, thì cũng giống giống, cho nên phải gạn là phải gạn tới cùng. Rồi hoặc là có khi mà trả lời không được thì nó nói tôi không biết. Ha? Trả lời không được tôi nói không biết. Thì vậy cái không biết của người trả lời không được, còn cái không biết đó, của người mà đã tỏ ngộ thì làm sao phân biệt được đấy. Ha? Phải không? Đó. Cho nên đây ngài mới gạn lại. Khi ông nói không biết đó, thấy không? Thì bây giờ ngài mới gạn lại. Lục tổ đó vì cái không biết đó mà đi đúng tuổi đúng cơn. Còn tổ đề ma vì cái không biết đó mà ngồi bê mạch chết 9 năm. Còn ông đó, ông nói không biết là ông thấy cái gì. Đó, gạn lại thêm cái nữa. Thì ông nói là tôi chỉ nói không biết thôi. À. Đó là cái khéo, tức là có chỗ sống thật. Còn nếu mà gặp mình mà gạn lại vậy cái mình cúi đầu suy nghĩ chút là biết rồi, không phải thứ thiệt rồi. Phải không? Đó. À, cho nên ngày mới gã mù thôi, mọi người uống trà. Đó. Đó, thì quý vị mới thấy đó là cái chỗ thể nghiệm trong nhà thiền. Thì quý vị thấy nghĩa là như vậy thì học thiền dễ là khó. À, khó là đối với dễ của hai bên rồi. À, cho nên đây vậy thì rốt lại thì thiền là ở đâu? Cho nên đây á, thực ra cuối cùng rốt lại á, có tâm tức là có thiền, chứ không nói thiền ở đâu hết. À, mình là nghe nói ở đâu, hỏi ở đâu đó, như ngài giảng đó, nói ở đâu rồi nghe nói ở đâu đó, mình suy nghĩ tìm cái chỗ đó là bị mắc kẹt. Cho nên hãy có tâm là có thiền, chứ không nói ở đâu hết, bởi vì có chỗ tức là bị thấy rồi. À, bị thấy thì hết thiền. Vậy cho nên quý vị kiểm lại thử coi, từ xưa tới giờ á, khi mà người ngộ thì từ đâu ngộ, rồi mê thì từ đâu mà mê, rồi giác thì từ đâu mà giác, có ngoài tâm không? Cũng như thành đạo, Phật thành đạo cũng từ đâu mà thành? Đó. Có cái nào mà rời ngoài tự tâm mà có không? Đó. Ngoài tự tâm thì lấy cái gì mà giác? Cũng như ngoài tự tâm thì lấy gì mới? Mê tự tâm thôi chứ có gì? À, tại vậy thì chính cái thể có tâm tức là có thiền rồi. Ha. Thì vậy mà trong này ai không có tâm, vậy thì có ai thiếu thiền, phải không? À, vậy cho nên đó là cái chỗ, nhưng mà phải thấy tâm, nhưng mà tâm gì mới được. Đó, phải không? Chứ mà nghe nói ai cũng có tâm có tiền, thì tôi cũng có tiền nữa thì không phải, phải không? Đó, cho nên ở trong quyết mạch luận á, có dẫn một đoạn gọi là ca diếp chỉ là ngộ được cái bản tánh thôi. Nhưng mà bản tánh tức là tâm, tâm tức là tánh, thì cái tánh tức là tâm đó, đó là đồng với chư Phật. Thì Phật trước, Phật sau đó chỉ truyền cái tâm này, thì ngoài tâm này không có Phật nào có thể khác. Thì cái tâm đó, tâm tức là tánh. Mà tâm tức là tánh tức là tâm gì? Đó là tâm bậc đối đãi đó, bậc hai bên đó. Thì cái đó đó là mới là gọi là cái chỗ gọi là yếu chỉ vào đạo. Yếu chỉ vào đạo là cái chỗ đó đó, thấy không? Chứ còn mình làm cái tâm mà gọi là có đủ thứ này kia đó, gọi là cái đó là thiền thì chết mê, phải không? Thì đó phải thấy được cái ý nghĩa đó. Như vậy thì cuối cùng thì thiền là tự tin là chính, không? Có cái lòng tự tin đó là chính, thiếu cái tự tin là chưa hiểu thiền, phải không? Mà chính ngài Lâm Tế đó, ngài cũng từng ngày cũng nhắc cái điều này. Ngài nói rằng cái người học đạo thời nay đó, cốt là phải tự tin thôi, chứ có tìm kiếm ở bên ngoài. Nếu tìm kiếm ngoài thì thải là lên trên những cái cảnh trần rỗng của người khác thôi, đều chẳng có nhận rõ được tà chánh. Chẳng hạn như có Phật, có tổ đó, cũng đều là việc ở trong kinh giáo để lại. Ngài nói có Phật, có tổ cũng là chuyện ở trong kinh giáo để lại thôi. Phải tự tin lại chính mình, đó là mới là cái gốc. Cho nên thiếu tự tin là chưa hiểu tiền. Đây quý vị tự tin nổi không? À, cho nên ngài Đông Sơn khi mà ngài mà còn đi hành cước đó, ngài đến ngài chỗ Hòa Thượng Hưng Bình, ngài hỏi vậy chứ thế nào là tâm Phật, thì Hòa Thượng Hưng Bình ngài đó chính là tâm ông. Hỏi thế nào là tâm Phật, ngài đó chính là tâm ông. Thì ngài Đông Sơn ngài mới hỏi tuy nhiên như thế nhưng mà đó cũng là chỗ con nghi, tuy như vậy nhưng mà chính đó là chỗ con nghi. Thì ngài Hưng Bình ngài bảo nếu thế ấy thì ông hãy đi hỏi cho người gỗ đi, nếu nghi thì ông đi kiếm người gỗ hỏi đi. Thì vậy là sao? Hỏi tâm Phật thì ngài bảo chính tâm ông thôi. Nhưng mà nếu ông còn nghi á, thì đi kiếm người gỗ mà hỏi. Người gỗ trả lời mình sao? Thì đó tức là giải mình cũng nghi thì cũng trở lại với ông thôi à. Chứ còn ông nghi mà ông đi kiếm ai hỏi? Kiếm người gỗ hỏi, người gỗ dạy mình cái gì? Đó là khéo. Nghi thì cứ xôi lại ông thì biết à. Còn muốn nghi á, tức là ông nói là muốn hiểu nó. Muốn hiểu nó thì hết là còn là tâm Phật rồi. Muốn hiểu là hết tâm Phật rồi. Cho nên là ngài không có trả lời cái này cái kia mà biểu đi kiếm người gỗ mà hỏi. Bởi vì ông muốn hiểu, thì muốn hiểu thì cứ đi kiếm người gỗ mà hỏi. Phải không? Cho nên rốt cuộc là phải tự tin trở lại chính mình. Đó mới là cái gốc. Còn nếu mà thiếu ở đó thì quên gốc liền. Do đó mà cũng có một lần ngài thiền sư Hồng Tiến á, lúc mà ngài còn ở trên cái viện Địa Tạng á, thì một hôm ngài thượng đường, thì thượng đường lại có hai ông tăng ra lễ bái. Lễ bái thì hai ông tăng vừa ra lễ bái thì ngài bảo cả hai đều lầm. Ngài lên ngài thượng đường giống như lên tiếng pháp rồi đó, thì hai ông tăng ra lễ bái thì vừa lễ bái ngài bảo cả hai đều lầm. Vậy thì quý vị thấy lầm sao? Ra lễ bái tức nghe định hỏi gì đó, mà định hỏi gì đó cho nên ngài bảo lầm xong. Bây giờ thấy hồi xưa là thuyết pháp dễ dàng ha, khỏi tốn công. Bây giờ ra lễ bái thì biết thế nào cũng hỏi gì rồi, mà hỏi gì rồi tức là muốn biết cái gì đó thì tất nhiên là lầm chứ còn gì nữa. Rất là đơn giản mà là chí lý. Thì vậy là quý vị thấy tâm yếu đơn giản chưa? Vậy thì tóm lại, thiền là của chung của tất cả chứ không ai thiếu hết, phải không? Không phải là thiền là dành riêng cho ai, không phải dành riêng cho cái người mà gọi là thượng căn thượng trí, còn mình là cái hạng hạ căn hạ trí không có, phải không? Có hết, nhưng mà cái người gọi là khéo để mà nhận, để mà tu hay không thôi. Vì có tâm tức là có thiền, thiền là chính là tâm mà, cho nên có tâm là có thiền thôi. Thì như vậy muốn ngộ được tâm yếu là mình phải sao? Quên được cái niệm đối đãi hai bên là căn bản, vượt qua cái nói năng phân biệt, nhất là phải vượt qua được cái chỗ hiểu biết, còn bị biết là chưa phải tâm yếu, không? Đa thuộc về cái bị hiểu bị biết rồi. Thì như vậy để kết thúc lại thì tôi kết thúc bằng một cái đoạn nhân duyên này cho quý vị nhớ, thầy là nhớ cái đoạn này thì nhớ được tâm yếu thiền. Tức là một hôm ngài thiền sư Thạch Thê tức như là cháu của ngài Nam Tiền đó, là thuộc về cái đời cháu đó, hỏi ông thị giả, tức là ông thị giả đang đi đó, thì ngài hỏi vậy chứ ông đi đâu? Thì ông thị giả ông thưa là con đi lên trai đường. Thì ngài Thạch Thê đó ngài mới bảo ta đâu không biết ông đi lên trai đường. Thấy ông đi lên đường ta biết rồi, nhưng mà ta muốn hỏi nó cái gì đó. Cho nên ông thầy giả nói là con đi lên trái đường. Thì ngài bảo rằng ta đâu không biết ông đi lên trái đường. Thì ông thầy giả mới thưa, vậy thì trừ ngoài cái việc này á, thì riêng nói cái gì? Trừ ngoài cái việc này á, còn có việc gì đó riêng nói nữa? Thì ngài Thạch Thê ngài bảo, ta chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông. Thì cỡ mình cái đó là trả lời sao? Thì ông thầy giả ông nói, nếu mà hỏi việc bổn phận của con á thì con thật đi lên trai đường. Thì ngay đó thì ngài Thạch Thê ngài bảo, ông quả thật là thị giả của ta. Thì quý vị thấy tâm yếu là như vậy đó. Nếu hỏi việc bổn phận của con á thì con thật đi lên trai đường. Bởi vì ngài hỏi rằng muốn gạn, hỏi ông đi đâu á thì muốn gạn, thử coi hỏi cái gì đó, chứ còn ai không biết ông đi lên trai đường rồi. Nhưng mà hỏi thử coi là ngài ông thì giả có chỗ là sống chỗ nhận thật hay không. Cho nên nói đi lên trái đường thì ngài mới gạn lại, ta đâu không biết ông đi lên trái đường, nhưng mà ta muốn hỏi họ cái gì đó. Thì ông thì giả thưa, nhưng mà ngoài việc này thì còn riêng cái gì để nói nữa? Thì ngài mới bảo, ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông đó. Nếu mà cái người khác á nghe nói việc bổn phận thì chắc là tưởng đâu có cái việc gì riêng nữa, phải không? Ngoài cái này còn có việc gì nữa? Thì kiểu đó là kiểu là không phải thứ thiệt, không? Bởi vì chỗ việc bổn phận tức là chỗ sống hàng ngày chứ có gì đâu. Mà chỗ sống hàng ngày thì gì? thì chính là mình đang đi lên trái đường, phải không? À, thì như vậy trong đây là không có việc gì riêng khác nữa, cho nên nếu mà nghe gạn lại như vậy đó mà nghi ngờ chút không, nghi ngờ chứ còn có gì nữa đó thì tất nhiên là không phải thứ thiệt rồi. Cho nên đây ngài bảo là nếu mà hỏi việc bổn phận của con thì con thật đi lên trái đường đó là xong. À, thì như vậy thì quý vị thấy tâm yếu ở chỗ nào chưa? À, vậy thì tóm lại đó thì tâm yếu ở ngay đây thôi, phải không? À, chỉ đừng thêm thắt cái gì nữa khác thôi. À, vậy thì ngay đây cũng nghĩ là vừa. Rồi thôi quý vị chấp tài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.